chú của Phật, không phải là để gì, để xua đuổi chúng sinh, không phải là để đè nẹt và bắt nạt hay là đánh giết hay là làm cho chúng sinh hoảng sợ, kinh hồn bạt vía như thế gian hay là như một số người lầm tưởng. Tương tự như vậy, lực lượng an ninh, tức là công an đó, và quân đội, quốc gia nào cũng có, không phải là công an quân đội thành lập lên để gì, bắt bớ tất cả những người dân và tiêu diệt tất cả những người không thuận theo mình. Chúng ta thấy không, công an là để bảo vệ gì? Bảo vệ an ninh trật tự cho nhân dân. Quân đội là giữ gìn bờ cõi, đánh giặc ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi biên cương của Tổ quốc, cũng là để bảo vệ cho gì? Cho người dân. Thầy lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta dễ hiểu. Thần chú của Đức Phật cũng tương tự như gì? Như lực lượng an ninh và quân đội ở thế gian vậy. Thầy lấy một cái ví dụ ở thế gian nhé, cho chúng ta dễ hiểu đi. Không có nói chiều tượng trong Phật giáo chúng ta khó hiểu. Con có nhân duyên được nghe thầy giảng pháp 2 năm nay rồi ạ. Con cũng đã về chùa Khai Nguyên dự được 5 pháp hội. Và con đã thỉnh kinh Địa Tạng về đọc tụng được hơn 1 năm rồi ạ. Con phát nguyện đọc tụng mỗi ngày 1 bộ kinh Địa Tạng và ăn chay 1 tháng 10 ngày chay như trong kinh Địa Tạng đã dạy. Con nghe pháp của thầy hàng ngày và chú ý xem có Phật tử nào hỏi câu hỏi trùng với câu hỏi mà con muốn hỏi không, để con không làm phiền tới thầy, để dành thời gian cho người khác hỏi thầy. Nhưng vì con chưa nghe được câu hỏi tương tự như câu con muốn hỏi, cách đặt vấn đề rất là hay. Đặt vấn đề mà thầy không trả lời không được, đúng không? Khéo thế. Phật tử Thái Nguyên này khéo quá. Vậy nên hôm nay con xin được mạo muội hỏi thầy ạ. Kính xin thầy hoan hỷ bố thí cho con giải đáp giúp con ạ. 1. Con nghe thầy hướng dẫn trì chú Đại Bi và thập chú, sau mới vào nội dung kinh và con đã làm theo. Nhưng gần đây con nghe bài, con nghe bà dì con bảo, dì có nghe một hòa thượng giảng pháp, thầy ấy có nói là trì chú Đại Bi là xua đuổi tà ma, thì biết đâu vong linh, hương linh, người thân nhà mình chưa được siêu thoát mà thành hồn ma. Thì hàng ngày mình trì chú vậy, người thân nhà mình không vào được nhà, con không được vào được nhà. Con kính xin thầy giải đáp giúp con để con yên tâm tu tập ạ. Câu hỏi cũng rất hay, rất thực tế trong cuộc sống đời thường chúng ta. Nếu chưa phải là Phật tử học Phật đã sâu, đã lâu, đã có cái sự hiểu biết về giáo pháp của Đức Phật một cách sâu rộng, thì chúng ta vẫn có nỗi nghi tương tự như Phật tử này. Qua câu hỏi của Phật tử thì thầy xin trả lời luôn. Xin thưa các quý vị, chú của Phật không phải là để gì? Để xua đuổi chúng sinh, không phải là để đè nẹt và bắt nạt hay là đánh giết hay là làm cho chúng sinh hoảng sợ, kinh hồn bạt vía như thế gian hay là như một số người lầm tưởng. Tương tự như vậy, lực lượng an ninh, tức là công an đó, và quân đội, quốc gia nào cũng có, không phải là công an quân đội thành lập lên để gì, bắt bớ tất cả những người dân và tiêu diệt tất cả những người không thuận theo mình. Chúng ta thấy không, công an là để bảo vệ gì? Bảo vệ an ninh trật tự cho nhân dân. Quân đội là giữ gìn bờ cõi, đánh giặc ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi biên cương của Tổ quốc, cũng là để bảo vệ cho gì? Cho người dân. Thầy lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta dễ hiểu. Thần chú của Đức Phật cũng tương tự như gì? Như lực lượng an ninh và quân đội ở thế gian vậy. Thầy lấy một cái ví dụ ở thế gian nhá, cho chúng ta dễ hiểu đi. Không có nói trừu tượng trong Phật giáo chúng ta khó hiểu. Cho thầy lấy một cái rất đơn giản như vậy. Trong Phật Pháp cũng phải có gì? Có những gọi là những tầng lớp như là gì? Các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng. À, chư Phật Bồ Tát và Thánh Tăng thì từ bi. À, không có đánh nhau, không có giết nhau. Nhưng nếu mà ai cũng thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng hết rồi, có đầy đủ thần thông công đức tự do tự tại rồi thì còn ai giết được các ngài nữa, ai đánh các ngài nữa, mà có đánh thì các ngài cũng để cho mà đánh thôi. À, nhưng mà khổ, phàm phu tăng, tín đồ Phật tử chúng ta, nếu mà chúng ta không bảo vệ đạo Pháp, không bảo vệ chính Pháp của Đức Phật, thì để cho ngoại đạo nó lấn hết à, nó diệt sạch chúng ta đi à, giống như Phật giáo Ấn Độ thế kỷ thứ 11, 12, 13, Hồi giáo nó tràn vào Ấn Độ, nó giết sạch tăng ni, đốt sạch đình chùa, đình đền miếu mạo, nơi thờ tự là nó đốt sạch, tăng ni nó cũng giết sạch, Phật tử nó cũng bắt cải đạo, không cải đạo thì nó cũng giết sạch. Đó. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta luôn gắn liền cùng dân tộc 2000 năm lịch sử là như thế. Dân tộc còn thì Phật giáo còn. Dân tộc mất thì Phật giáo cũng mất các quý vị. Cho nên chúng ta thấy là đạo Phật Việt Nam nó có một cái khác với nhiều quốc gia đạo Phật trên thế giới là như thế. Đạo Phật chúng ta luôn đồng hành cùng dân tộc. Thời xưa là thời phong kiến, thời nay là Đảng Cộng sản lãnh đạo, thì đạo Phật cũng luôn đồng hành cùng gì? Cùng những vị lãnh tụ, những vị lãnh đạo, cùng với tầng lớp quản lý đất nước để làm sao đồng hành cùng với các tầng lớp lãnh đạo đất nước đó để đem lại cơm no áo ấm cho nhân dân, đem lại cái sự thái bình thịnh trị và an lạc nội tâm cho nhân dân. Đảng nhà nước bảo vệ quốc gia dân tộc bằng gì? Bằng lực lượng công an quân đội và đem đến cơm no áo ấm cho người dân. À, đạo Phật chúng ta thì đem lại cái sự hướng thiện cho người dân. À, dạy cho các tín đồ Phật tử, tăng ni Phật tử sống phải có đạo đức, có nhân cách và phải nói chung là làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của mình đối với đất nước, quốc gia, dân tộc, đối với những người Phật tử ở tại gia phải sống như thế nào, Đức Phật cũng đã dạy hết rồi. Đó, đặc biệt là trong quyển Phật học phổ thông của ngài Cố Giác Linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa đã dạy rất rõ ở trong đó. À, vợ chồng đối với nhau, bố mẹ đối với nhau, con cái đối với nhau, gia đình, người thân đối với nhau, bạn bè đối với nhau như thế nào. Ở trong đó, quyển Phật học phổ thông thứ nhất, chúng ta tìm đọc, có hết, Đức Phật dạy hết. Tổ Thiện Hoa ngài soạn lại, dịch lại, biên dịch lại cái lời Đức Phật dạy, để cho các Phật tử học ở trong đó. Các Phật tử chúng ta cứ đọc hết cái quyển Phật học phổ thông từ tập 1 cho đến hết, có nghĩa là từ thấp cho đến cao, từ sơ cơ cho đến gì, cho đến trung và cao cấp ở trong đấy, thì chúng ta sẽ không bị ai lừa phỉnh chúng ta được nữa. Chúng ta không đi vào con đường mê tín, dị đoan, lầm đường, lạc lối, tà đạo nữa. Cho nên cái đấy cũng là một cái chúng ta nên nghiên cứu. À, bây giờ nếu mà các Phật tử không đọc được thì có cái điện thoại thông minh đó, chúng ta vào mạng, chúng ta vào sách nói. Chúng ta vào đó, vào sách nói Phật học phổ thông, chúng ta bật vào đó là gì? Là nó đọc, có giọng đọc, chúng ta cứ thế mà nghe thôi. Từ bài 1 cho đến hết cái bộ Phật học phổ thông. Đấy, sách nói hay lắm. Và sang năm mới thì bắt đầu cũng chuẩn bị để làm cái sách nói đấy, đọc bằng cái giọng miền Bắc. Trước đây cái sách nói là toàn giọng miền Nam hết. Nhưng tới đây là thầy sẽ ra Tết thì làm cái phòng thu âm xong rồi. À, để cùng với cái kênh Phật sự Tản Viên của chúng ta thì đạo tràng chúng ta sẽ làm tất cả những cái kinh sách của Phật. Thầy sẽ nhờ một hai giọng đọc, vài giọng đọc hay, đọc cho thành sách nói hết kinh của Phật, giọng đọc như là đọc sách, đọc chuyện đêm khuya ngày xưa đấy, sách nói nhà Phật đó. Đấy thì chúng ta mà các cụ Phật tử mà cao tuổi rồi không đọc được nữa, mắt mờ rồi, không nhìn rõ chữ nữa, đấy bảo các cháu nó cóp về cho, thế là cứ bật lên mà nghe, muốn nghe kinh gì có, muốn nghe sách gì có, muốn nghe Phật học phổ thông vào Phật học phổ thông cái đó cứ nghe. Nhưng mà rất mong rằng ở đây cũng như các Phật tử ra Tết, các Phật tử nào mà ngày xưa mà làm ở đài truyền hình hay phát thanh á, mà làm cái gì phát thanh viên à, chuyên đi đọc á, mà bây giờ nghỉ hưu rồi á, mà là Phật tử á, mà hoan hỷ phát tâm làm được cái này thì công đức vô lượng. Đọc được khoảng 3 năm sau có khi chả cần niệm Phật rồi cũng hiểu Phật pháp, và sau khi xả bỏ báo thân tự A Di Đà Phật đến đoán về. A Di Đà Phật chẳng đoán về thì mai kia nếu thầy được về thầy cũng đến thầy đoán về. Vì cái công đức đó nó lớn lắm. Người khác họ nghe pháp của Phật bằng cái giọng đọc của chúng ta thì mà họ hoan hỉ, họ hiểu, họ phát tâm Bồ đề, họ đoạn ác tu thiện, bỏ ác làm lành á, thì gọi là công đức vô lượng vô biên. Cho nên rất mong rằng các Phật tử chúng ta, hai ngày xưa đi làm có giọng đọc sách hay, đặc biệt đã làm qua bên đài phát thanh truyền hình mà làm phát thanh viên mà hay đọc rồi, nghỉ hưu rồi bây giờ thì có thời gian để phát tâm được thì quý hóa. Hoặc là các Phật tử chúng ta có con có cháu mà đang đi công tác, nhưng mà bây giờ cái thứ bảy chủ nhật nó được nghỉ hoặc tối, các cháu nó đọc hộ lắm được. Đấy thì liên hệ với bên ban thông tin, phòng thông tin của nhà chùa thì đăng ký là thử giọng, thầy duyệt mà được một cái là ra Tết hết tháng riêng một cái là cho đọc từng cái bộ sách, bộ kinh, bộ sách. Mà các Phật tử chúng ta nghe tiếng miền Nam thì nhiều chỗ là chúng ta nghe nó không rõ, để đọc cả tiếng miền Bắc nữa. Phật tử thích nghe tiếng Bắc thì nghe tiếng Bắc, giọng chuẩn Hà Nội được thì tốt nhất. Nhà cháu giọng Hà Nội đấy. Không, cháu giọng Hòa Bình, cho nên là giọng nó không giống giọng Hà Nội. Nếu được giọng Hà Nội chuẩn thì tốt. Vui vui thế. Đấy, có con có cháu mà phát tâm được thì có thể là không đọc hết, đọc bộ nào cũng được. Ví dụ như đọc bộ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao chẳng hạn, đọc hết bộ đấy được, phát tâm được bộ nào quý bộ đấy. Đấy mà giọng phải hay thì người nghe người ta truyền cảm. Vậy đây cũng là một phương pháp gọi là giúp giáo pháp của Đức Phật để hoằng truyền sâu rộng ở trong nhân gian bằng nhiều cách khác nhau các quý vị. Đấy. Thầy nên xin thưa các quý vị trở lại trả lời câu hỏi của cái bài Phật tử này. Câu hỏi Phật tử này nói là đấy, trì chú đại bi có bài gì? Nói rằng là trì chú đại bi như vậy để nghe một vị bà gì nói, nghe một vị hòa thượng giảng là trì chú đại bi là gì? Là khiến cho gì, là đuổi hết ra tà ma. Vậy thì Phật tử nói là sợ là các cụ gia tiên tiền tổ nhà mình hay là những người đã khuất không may còn ở trong cái thế giới tâm linh còn làm gì, vong linh cô hồn ngạ quỷ đó, thì để nghe chú đại bi thì sợ chạy mất dép hết à. Xin thưa các quý vị, nếu như người thân chúng ta đã mất mà đường đường chính chính thì còn được các thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần chư Phật Bồ Tát gia trì phóng quang tiếp dẫn nữa cơ. Thế còn nếu mà người thân chúng ta là gì, gọi là quỷ dữ chuyên đi tàn sát sinh linh, giết hại mọi người, hại các chúng sinh hoặc đồng loại vân vân đó, thì đương nhiên nếu có là người thân đi chăng nữa thì cũng không thể dùng được. Cũng ví dụ như là người thân gia đình chúng ta, mặc dù có thể là chồng hoặc là vợ hoặc là bố hoặc là mẹ hoặc là con hoặc là cái hoặc là con hay cháu gì đấy, mà nó cướp của, giết người, buôn bán thuốc phiện hoặc buôn bán những chất cấm, hàng quốc cấm. Các vị nghĩ xem, chúng ta nên bao che hay là nên báo cáo với các cơ quan nhà nước? Các Phật tử nào, chúng ta nên báo xã, báo công an xã, công an huyện, báo các cơ quan chính quyền, hay là chúng ta gì, chúng ta cho đây là người thân, chúng ta cất giấu nhẹm đi, chúng ta giấu đi, chúng ta thấy nó giết người, thấy nó buôn bán thuốc phiện heroin chẳng hạn, vân vân, đại khái thế. Nhưng Hàn Quốc cấm đi, cái tội đó là tội gì cực lớn, mà chúng ta nhìn thấy, mà chúng ta vì thương người thân, chúng ta bao che cho con cháu, bao che cho người thân, đấy là đúng pháp luật hay là sai pháp luật, đúng hay sai? Nào, sai pháp luật thì chúng ta muốn giúp cho người thân chúng ta không từ cái sai này phạm tiếp cái sai khác nữa, thì cách duy nhất đó là chúng ta báo cáo gì, các cơ quan pháp luật, đó là công an, hoặc là báo lên Ủy ban Nhân dân xã phường nơi chúng ta sinh sống gần nhất, khu phố hoặc là xã phường hoặc là thôn xóm, đúng không? Nếu là chúng ta thương người thân chúng ta thì đừng có để cho họ gì từ chỗ tội này bước thêm cái tội khác. Họ giết được một người, chúng ta nhìn thấy chúng ta ỉm đi, vì sợ rằng nếu báo thì họ bị bắt, người thân chúng ta bị bắt, bị pháp luật, bị xử, bị đi tù. Chúng ta lại cứ im đi thì nó là họ càng từ cái tội này nó lại phạm thêm nhiều cái tội khác. Một lúc nào đó có khi chính chúng ta nó cũng không tha luôn. Cho nên chúng ta phải những cái gì đúng với pháp luật và đúng với gì? Với đạo đức, với nhân phẩm, nhân cách, lối sống lành mạnh ở xã hội thì chúng ta mới ủng hộ. Mặc dù là gì? Không phải là người thân mà người đó tốt, chúng ta ủng hộ. Người thân mà sai, làm xấu làm sai, ảnh hưởng đến cái đời sống chung của xã hội, an ninh trật tự xã hội, và ảnh hưởng đến gì? Đến người uy tín cũng như là mọi cái ở trong dòng họ và gia đình chúng ta. Chúng ta cũng không được bao che những cái đấy. Và chúng ta biết, công an không chỉ Việt Nam có, tất cả các quốc gia trên thế giới, gọi là có quốc gia thì đều có lực lượng an ninh công an, nước chúng ta gọi là công an. Nhưng các nước khác như là Mỹ, là châu Âu, các gì có khi họ không gọi là tên là công an. Những cái nhiệm vụ của họ thì cũng giống tương tự thế thôi. Có thể họ gọi là FBI hay là gọi là CIA hay gọi là cái gì gì đó, tên thì khác nhau nhưng vẫn chung một cái gì? Một cái nhiệm vụ, đó là bảo vệ an ninh trật tự cho gì? Cho nhân dân trong đất nước quốc gia họ. Vậy chúng ta thấy công an có xấu không? Công an đâu có xấu. Nhưng khi mà gặp gì? Kẻ cướp, kẻ giết người, kẻ buôn bán những hàng quốc cấm mà pháp luật trong quốc gia cấm, thì công an có tha cho họ không? Cho dù có hy sinh xương máu, công an cũng phải gì? Phải vì bảo vệ pháp luật, bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, hy sinh xương máu cũng phải lao vào để bắt cướp chứ, đánh đuổi giặc cướp chứ các quý vị, thì chúng ta mới được thái bình thịnh trị, mới được yên thân như thế này chứ. Vậy chú của Đức Phật dành là để phá mê khai ngộ cho chúng sinh, dành là để gì? Bảo vệ chân lý, bảo vệ gì? Phật pháp. Cho nên thiên ma, ngoại đạo, quỷ thần mà muốn đến gì? Phá Phật, phá tâm đạo của người tu xuất gia và tại gia chúng ta. Cho nên Phật mới thuyết gì? Thuyết đại thần chú, mà cụ thể như thần chú Thủ Lăng Nghiêm để thuyết, Đức Phật thuyết ra cho Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù đem cái thần chú đó đến để gì? Để thuyết ra để giải cái ách nạn ma đăng già cho tôn giả gì? Tôn giả An Nan. Đó. Và chú Đại Bi, tất cả câu thần chú của Đức Phật, công năng là để gì? Phá mê khai ngộ, bảo vệ Phật pháp, chứ không phải là để đàn áp chúng sinh, đè nẹt mọi người. Công an, quân đội, thầy lấy một cái ví dụ cũng tương tự như thế, thành lập đó để bảo vệ Tổ quốc, có nhiệm vụ khác nhau. Cho nên nói bằng cái pháp thế gian như vậy, cái phép tắc cái quy luật thế gian như vậy để cho các Phật tử chúng ta dễ liên tưởng và dễ hiểu hơn. Còn nói về Phật pháp nó sâu quá, có khi nhiều Phật tử đến chùa mới nghe nó không rõ. Cho nên các Phật tử chúng ta yên tâm, nếu mà người thân của chúng ta đã quá vãng, đã mất, mà là những người, những vong linh đau khổ chân chính ở dưới cõi âm, nghe được thần chú Đại Bi hay là tất cả các thần chú của Phật, hay là nghe được kinh Phật, đều là được gì? Được hoan hỷ phát Bồ Đề Tâm, được các thiên long bát bộ, các ngài gia trì, chư Phật Bồ Tát cũng phóng quang tiếp dẫn gia trì cho. Cách đây mới hôm kia, khổ thân có một cụ già gần 100 tuổi. Tối ngủ lại thì cứ thấy ma, thấy quỷ, thấy người thân đến nhà. Cứ kêu là thấy ma, thấy quỷ, thấy rắn, thấy rết đến đầy nhà. Cái con cháu gọi cho thầy, thầy cứu bà nhà con với. Con sợ bà làm sao mà bà có khi bà đi trước Tết này thì cả nhà ăn Tết không ngon. Thế là thầy bảo, ừ, thầy tiện đường thì đi qua đấy, thầy vào thì xem thế nào. Thầy vào thầy trì 7 biến Đại Bi, 1 biến thập chú, niệm Phật 1 tràng. Xong rồi thầy lấy cốc nước trì vào mấy câu thần chú rồi đi vẩy hết đất cát nhà cửa cho. Rồi thì lúc đấy bà cụ bà mệt quá, người nhà thì cho đi viện, cho đi ra viện để khám xem thế nào. Thế thầy bảo, ừ, cứ cho cụ đi viện đi, còn thầy tiện đường thì qua đấy thì lễ cho, hồi hướng cho cụ tí. Thì 7 biến Đại Bi, 1 biến thập chú, rồi tán Phật niệm Phật 1 tràng, tứ thánh hiệu hồi hướng tam tự quy, chỉ mấy câu thần chú và cốc nước xong rồi vẩy hết ở trên ban thờ nhà cửa đất cát trong phòng bà cụ nghỉ. Xong là còn lại 1/3 cái cốc nước đó, thầy bảo là thế, lúc nào bà cụ đi viện về thì lấy cái cốc nước này ấy ra một tí cho vào 2 bàn tay, xoa xoa lên đầu lên mặt cho bà cụ, còn lại bao nhiêu cho bà cụ uống với thuốc, bác sĩ cho thuốc gì thì uống với thuốc đấy. Thế tối nay là chắc là bà cụ ngủ tốt đấy. Sáng hôm sau con cháu nhắn tin gọi điện cho thầy sớm, bảo thầy ơi, Phật pháp nhiệm màu quá, tối qua cụ nhà con ngủ không mơ không gì nữa cả. Thế là bảo là gì đấy, không thấy cái gì mà không nói nhảm. Còn mấy đêm trước cụ nhà con 2-3 đêm trước ngủ thì cứ nói nhảm suốt, là bảo thấy người đã khuất họ hàng về đón này, lúc thì thấy rắn này, lúc thì thấy các vong đến đầy nhà này, đủ các thứ. Bà cụ cứ mê sảng mê man như thế, con cháu sợ quá. Đấy, các vị thấy không? Ví dụ như cái tầng lớp này thì mà xấu thì đương nhiên hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ các ngài giống như là gì? Lực lượng an ninh á, bảo vệ cho phố phường lối xóm á. Khi bà bảo có cái tên cướp ở đâu á, nó lảng vảng đến đây, nó giật dẹo, nó cầm con dao và nó vác cái súng báo lên công an một cái là lực lượng công an là thấy gì? Nếu mà công an xã, công an phường chưa đủ, sẽ điện lên phường, lên huyện, lên quận một cái là gì? Vài phút sau là cho cả một xe an ninh đến, súng ống rồi trang bị đầy đủ đến, thì cảnh sát rồi phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, rồi phòng chống bạo động đến ngay. Nhìn các chú, các bác là ăn mặc đầy đủ là y phục, là trộm nhìn thấy xin lỗi các vị, có khi là xin lỗi là vãi ra quần rồi chứ chưa nói là gì cả. Đấy, thấy không? Bảo vệ an ninh trật tự là đem lại cái thái bình thịnh trị cho nhân dân là như thế. Thì chúng ta trì chú niệm Phật, nhưng chúng ta thấy cảnh sát, công an đến, có phải người dân nào đến xem đấy có bắt không? Thấy ai cũng bắt không? Xuống cái khu đấy thấy ai cũng bắt không? Cũng đánh không? Đâu, những người dân bình thường thì công an đâu có bắt, có đánh, mà cũng là bình thường mà. Thậm chí là chúng ta gặp các chú, các bác, chúng ta còn cảm thấy là khu phố mình, thôn xóm mình là gì, được an ninh trật tự bình thường chứ. Họ chỉ bắt những cái kẻ cướp, những cái kẻ cầm dao, kẻ hung khí để hành hung và dọa nạt, đánh người, giết người vô cớ kia thôi chứ. Còn chúng ta là người dân thường, không vi phạm pháp luật, ai làm gì đâu. Họ bảo vệ chúng ta mà. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta thành lập lên, lực lượng công an là bảo vệ nhân dân, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân cơ mà. Đấy, thì thần chú Đức Phật cũng như thế. Nhà chùa nói như thế các cụ chúng ta hiểu được chưa? Thầy hỏi hiểu được không mà vỗ tay. À, nói hiểu được thì mới vỗ tay, không hiểu được thì thôi yên lặng để thầy nói thêm. Hiểu chưa? Hiểu rồi hả? Đấy, thế, hiểu rồi nhá. Đấy, nói thế là hiểu nhá, cho nên các Phật tử chúng ta yên tâm. Chứ bây giờ nghe một bà dì nói là nghe một hòa thượng nói như thế. Hòa thượng đấy có phải hòa thượng thật không? Sư có phải là sư thật không? Mà có thể là sư thật cạo tóc mặc áo cà sa thật đấy. Nhưng mà sư đấy có trình độ không? Có trí tuệ không? Có học thức không? Có hiểu về giáo lý Đức Phật không? Có hiểu về nhân quả không? Có hiểu về giáo lý Đức Phật không? Hay là nói tào lao hay chi khươn? Nói vớ nói vẩn. Hỏi mô thì đáp tê. Hỏi răng thì đáp rứa. Hỏi sáng thì đáp tối. Hỏi tối thì đáp sáng. Xin thưa các quý vị, cái này cũng có nhiều lắm. Càng thời mạt pháp này càng nhiều. Chứ không phải là cứ bảo là hòa thượng, cứ là thầy tu là gì, là chuẩn chỉ hết đâu các vị. Nếu mà cứ là hòa thượng, cứ là thầy tu mà chuẩn chỉ hết thì xin thưa thì Phật pháp chúng ta quý hóa quá, ở vào cái thời gọi là cực kỳ hưng thịnh, giống như thời Đức Phật còn tại thế rồi các quý vị. Nhưng rất không may là chúng ta thời này là thời mạt pháp. Cho nên người nói pháp, vì Đức Phật nói là trong kinh Khởi Thế, nó là người nói pháp trong thời mạt pháp này nhiều như lá ở trên trên rừng, nhưng người nói đúng chính pháp thì giống như lá ở trong lòng bàn tay của Phật mà thôi. Người nói pháp giống như tất cả bụi bặm đất cát ở sơn hà đại địa, nhưng người nói đúng chính pháp thì giống như một gì, một nắm đất Đức Phật vốc từ nắm đất lên trên tay mà thôi. Các vị tưởng tượng đi, thời mạt pháp nó như thế đấy, mà chúng ta đây đang ở vào thời mạt pháp rồi. Đấy, cho nên nghe là phải thấm, phải thấu, phải tư duy, phải xem xét xem nó có đúng với lời dạy Đức Phật ở trong kinh không. Không đúng thì thôi, đó là gì? Hòa thượng giả. Hoặc là hòa thượng gì? Hòa thượng không biết cái gì. Mà giả và không biết cái gì thì cũng như nhau. Cho dù hòa thượng thật mà không biết cái gì, người ta gọi là gì? Là vô tri. Chỉ là cái danh hòa thượng thôi, chứ cái tài và cái đức, cái hạnh không xứng với danh từ hòa thượng. Cho nên các Phật tử chúng ta nhớ nhé. Hoặc là thầy tu, thầy chùa, nhà sư, gọi là sư nhưng mà nói không đúng thì cũng không phải. Cái sư trong nhà Phật là sư cũng nghĩa là thầy. Mà thầy ở đây thì phải gì? Nếu mà là thầy thầy chùa, thầy sư thì phải ít nhất cũng phải hiểu rõ về nhân quả, về giáo lý căn bản của Đức Phật, tuyên thuyết cho tăng ni, cho Phật tử chúng ta. Thì đó mới gọi là thầy, đó mới gọi là sư. Còn hỏi răng đáp rứa, hỏi mô đáp tê, hỏi trời đáp đất, hỏi đất đáp trời, hỏi tối đáp sáng, hỏi sáng đáp tối, vân vân. Tức là gì? Thành phần đấy là cái thành phần gọi là danh là sư, danh là thầy, danh là hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni. Nhưng thực tế là gì? Cái chất nó, cái thực nó không phải. Thì chúng ta cũng không nên tin vậy. Cho nên bảo là đây bảo là hòa thượng, ở đây bảo là nghe bà dì nói là hòa thượng mà đi nói thì chỉ chú thì đuổi hết tà ma, đuổi hết các vong linh đi, hương linh đi, như thế là sai rồi. Nói như thế chẳng khác thì đảng nhà nước rồi các tổ chức chính trị trên toàn thế giới lập lượng lập ra cái đội an ninh để giết dân à? Gặp ai cũng giết à? Gặp ai cũng bắt à? Không phải. Đấy, nói thế là chúng ta đủ hiểu rồi. Cho nên các Phật tử yên tâm, cứ như lý như pháp mà tu. Cảm thấy đúng rồi, cứ như lý như pháp mà tu. Thế nào là cảm thấy đúng? Chúng ta tu mà thấy an lạc, tu mà thấy cái tâm mình nó thanh tịnh dần dần lại. Trước đây hơi một tí chúng ta cáu, chúng ta sân, chúng ta hận. Nhưng chúng ta tu một thời gian, chúng ta thấy cái tâm chúng ta thì cái tâm từ bi nó gì, yêu thương gì, nó lan tỏa rộng ra. Giống như cái bóng đèn 5 watt nó chỉ sáng được khoảng vài mét, 10 watt thì nó sáng được khoảng gấp đôi, bóng 100 watt thì nó sáng được gì, gấp 10, gấp 20 lần, bóng 1000 watt thì nó sáng đi, nó sáng được gấp hàng mấy chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Đấy, thì cái tâm từ chúng ta học Phật Mà đúng á, thì dần dần cái tâm từ nó cứ lan tỏa như vậy. Trước đây chúng ta ăn chay á, một ngày cũng không được. Nhưng khi chúng ta tu một thời gian, chúng ta ăn chay gì? 10 ngày á, cũng được. 1 tháng cũng được. Ăn chay trường á, cũng được. Trước đây mà gì? Một ngày thiếu thịt, thiếu cá, thiếu chất tanh. Chúng ta thấy gì? Nó thèm. Cơ thể nó mệt mỏi, nó rã rời ra. Ăn chay một ngày thôi, không có thịt, có chất mỡ, chất tanh đó là chúng ta thì cảm thấy nó mệt mỏi, nó thèm, nó chỉ nghĩ đến thôi. Nhưng bây giờ chúng ta tu một thời gian, một tuần, vài tháng, hoặc năm, hai năm, chúng ta lại cảm thấy thì ăn chay một tháng, hai ngày, 10 ngày, thậm chí là 15 ngày hoặc 20 ngày, cơ thể chúng ta vẫn khỏe mạnh bình thường. Miệng chúng ta, tâm chúng ta không thấy thèm thịt nữa. Có nghĩa là thôi có thì ăn, không có cũng không sao. Thậm chí có cũng không ăn. Vì chúng ta phát nguyện là ăn chay rồi thì chúng ta đi ăn cỗ. Mặc dù cỗ đi ăn đám cưới, đám xin, dỗ chạp mồ mả gì đấy ở quê hoặc là họ hàng láng giềng gì đấy thì ai chúng ta biết mình ăn chay đâu, và có biết họ không thể làm mà mình chúng ta ăn chay được, nó khó lắm. Thì chúng ta ngồi thì cứ cấu cái nắm xôi và là chúng ta và là ăn cho mọi người trong mâm, trong bàn họ hàng, bạn bè hoan hỷ. Chúng ta cũng không thể hiện là tôi là người tu đấy, tôi theo Phật đấy, tôi ăn chay đấy. Không thể hiện như thế chứ. Thể hiện như thế là gì? Sẽ bị cơ hiền đấy. Đó mà chúng ta ngồi vào mâm á, mọi người mời để gắp cho mình thì bảo à, thôi thôi các bác cứ dùng, hay là các bạn cứ dùng, hay các ông bà cứ dùng. Hôm nay tự nhiên cái bụng tôi gì? Cái bụng tôi nó không khỏe, khôn như thế, khéo như thế, không mất lòng ai như thế. Đấy, mặc dù mình ăn chay, nhưng mình không nói là tôi ăn chay, mình nhẹ nhàng rồi. Ôi giời, xin mời các bác, hôm nay cái bụng tôi nó không khỏe. Thế là mình cấu nắm xôi, mình cứ thế là mình nhấm nháp cho đến từ đầu cho đến đầu bữa đến cuối bữa để cùng với họ xong rồi thôi. Về nhà chúng ta đói thì ăn thêm một tí ở nhà mình. Thế là gì? Chúng ta không mất lòng ai. Đấy là cái nghệ thuật sống, nghệ thuật của người tu, nghệ thuật của các Phật tử tại gia chúng ta mà tu mà không thể hiện là mình là người tu, đấy mới là người tu. Còn cứ đi khoe mẽ là tôi ăn chay đấy, hôm nay nhá tôi ăn chay nhá, hôm nay là ngày chay của tôi nhá. Ôi trời, gì vừa ngồi vào đã khoe rồi, có khi khoe trước khi ngồi vào bàn đấy thì thành phần đấy chưa phải là tu thật, cái gọi là tu gì? Tu miệng, tu trên đầu môi trăm rưỡi, chưa phải là tu tâm. Đây, nhớ các Phật tử chúng ta, đấy, hơi tiện đây cũng nói thêm như thế, để chúng ta thấy đây tu là gì? Là sửa, là thay đổi những cái bản tính, bản chất xấu, tham, sân, si, mạng, nghi, tả, kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ của mình thành gì? Cái vô tham, vô sân, vô si, đó, cho đến vô ác kiến, vô biên kiến, nhận đến là vô giới thủ, vô giới cấm thủ, vân vân đó. Đấy, những cái đó, xin thưa các quý vị, nó cứ dần dần huân tập, dần dần chúng ta tu đúng á, dần dần thể hiện ra gì? Cái lòng từ bi chúng ta, hỷ xả chúng ta, cái lòng từ bi hỷ xả chúng ta nó cứ trải dần. Đấy, các vị thấy bây giờ các vị có mang gì? Mang những cái thứ gì, sơn nào, hải vị ngon nhất thế gian, ai nhìn cũng muốn ăn. Nhưng nó nếu mà liên quan đến mạng sống của chúng sinh, các vị có bê đặt lên trước mặt thầy, ăn một miếng trả một tỷ, ăn một miếng trả một núi vàng, chắc chắn thầy cũng không ăn. Vì đâu thầy có thèm, vì đâu thầy cũng có cần tiền, đâu có cần núi vàng để làm gì. Khi mà cái tâm từ của chúng ta đã hiểu được mạng sống của chúng sinh cũng quý hóa, quý giá như mạng sống của mình. Mình nỡ lòng nào vì một tỷ, mỡ lỡ lòng nào vì một núi vàng mà ăn thịt chúng sinh hay sao? Để tu đến một cái giai đoạn mà cái lòng từ bi của chúng ta đồng với lòng từ bi của Phật, hoặc gần bằng với lòng từ bi của Phật, có nghĩa là Bồ Tát đi, dưới Phật chút xíu, thì nhìn thấy mạng sống của chúng sinh cũng như mạng sống của mình. Nhìn mạng sống của tất cả chúng sinh như mạng sống của cha mẹ mình, của người thân nhất trong gia đình của mình, thì lúc đó nếu thực sự là một người tu có lòng từ bi hỷ xả, có cái tâm quán chiếu vạn pháp như thực như thế, vạn pháp như một, một là vạn pháp là một như thế, vạn pháp quy nhất, nhất là vạn là pháp như vậy, thì xin thưa các quý vị, cho dù ăn một miếng trả một núi vàng, ăn một miếng trả một công tenner tiền đô la hay là tiền 500.000 đồng mệnh giá cao nhất của Việt Nam đấy chăng nữa, chúng ta cũng không có ăn. Thì tiền để làm gì? Vàng để làm gì? Khi mà chúng ta ăn thịt chính những người thân của chúng ta. Đó, xin thưa các quý vị, khi mà lòng từ bi nó trải rộng ra được rồi á, gần như chư Phật Bồ Tát rồi á, thì xin thưa các vị, sơn hào hải vị, ăn một miếng trả một núi vàng, chúng ta cũng không thì có thèm đâu mà ăn, và vì cũng không cần đâu nữa mà ăn. Các Phật tử tới chùa cúng dường làm công đức thì các thầy cũng làm chùa tô tượng, đúc chuông, xây dựng nhà pháp hội, xây dựng giảng đường, rồi sắm sửa các thứ để làm phương tiện để hoằng pháp gia hóa lợi sinh. Bản thân cũng chỉ có ngày hai bữa cơm một bữa cháo sống qua ngày thôi, mình chỉ cần thế thôi. Sống thì làm Phật sự, chết thì về với gì? Về với A Di Đà Phật. Đi tu chỉ cầu thế thôi, không cầu chi khác, thế thì cần gì nữa đâu. Đấy, thì chúng ta tu ở tại gia nó cũng dần 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 từng bước từng bước. Bước đầu là gì? Thấy chúng sinh là chúng sinh, thấy con gà chúng ta nuôi thì chúng ta có quyền giết thịt nó, thấy con lợn, con chó, con mèo, con vịt, con trâu, con bò chúng ta nuôi thì chúng ta có quyền giết thịt nó hoặc đem bán nó để lấy tiền sinh hoạt trong gia đình. Đấy là gì? Khi chưa tu thì thấy nó như vậy. Khi chúng ta tu được một chút rồi, chúng ta thấy gì? Con gà, con chó, con lợn, con mèo, con trâu, con bò chúng ta nuôi, chúng ta không nỡ giết thịt nó, nhưng chúng ta gì cũng sẵn sàng bán nó để đổi thành tiền để chuyển thành mua cái này cái nọ cái kia. Thì đây là tu được một tí nhá, thì chúng ta không tự tay giết nữa mà chúng ta đem bán cho người gì để khác giết, đúng không? Đấy, đây là tu được một chút. Người tu thêm được một bậc nữa thì sẽ chuyển đổi nghề nghiệp, coi mạng sống Phật dạy, coi mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, có nghĩa là tất cả chúng sinh đều là những vị Phật tương lai, có thể thành Phật trong những kiếp tương lai về sau. Ta cũng là một chúng sinh, các chúng sinh ấy cũng là những chúng sinh đó, cho nên cũng có thể thành Phật như chư Phật. Ta cũng có thể thành Phật, chúng sinh cũng có thể thành Phật. Ta là người học Phật, nỡ lòng nào ta lại còn đi nuôi chúng sinh xong rồi không giết nhưng mà đem bán chúng sinh để cho người khác giết để nuôi sống thân mạng gia đình của chúng ta nữa. Cho nên người đó phát Bồ Đề Tâm là gì? Thôi, gọi vợ chồng ngồi bàn nhau, thôi bu nó bu nó là cái gì? Nói theo kiểu ngày xưa, thôi bu nó thôi thì vợ chồng nhà mình mấy năm nay cũng học Phật đã lâu, nghe thầy Thịnh giảng kinh Địa Tạng, giảng về nhân quả cũng đã nhiều, vợ chồng chúng ta cũng hiểu chưa được nhiều nhưng mà cũng đủ để hiểu đâu là tội đâu là phúc rồi, bu nó thôi thử cái trang trại gà hay trang trại lợn thì thôi chúng ta chuyển nhượng bán đi, lấy chút tiền chúng ta đổi nghề để chúng ta sang kinh doanh một cái gì không liên quan tới chăn nuôi trang trại, chăn nuôi gia súc để bán để lấy tiền để làm giàu nuôi thân nữa. Thôi gia đình chúng ta bây giờ nhìn lên cũng chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chả ai bằng. Thôi tự mình cảm thấy an lạc vừa đủ cốt là gia đình mạnh khỏe, con cháu ngoan ngoãn, gia đình hạnh phúc là được, bu nó Thế thế là bu nó cũng giờ, bố nó nói như thế tôi thấy cũng đúng đấy. Từ trước đến nay lâu lâu rồi, từ khi học Phật tôi thấy nó cứ thế nào đấy, làm cái việc đó mỗi khi bố nó đã cho người ta đến bắt lợn bắt gà, tôi thấy là cũng đau lòng lắm, nhưng mà tôi không dám nói. Nay bố nó nói như thế thì tôi thấy mừng quá. Ôi thì bố nó mà nghĩ thông được suốt được như thế thì thôi, vợ chồng mình thống nhất đến đây là thôi, tới đây mình bán hết trang trại, bán hết các thứ đi, mình chuyển đổi sang một cái nghề khác, mình không liên quan đến cái vấn đề nó nữa, để mình thôi có thể mình kiếm nó ít đi một tí, nhưng mà gì nó phù hợp với lời Phật dạy, gọi là chính mạng đấy. Trong bát chính đạo thì gọi là chính mạng, tức là làm cái nghề nuôi thân chân chính. Người Phật tử thì mình như thế. Thôi hiện nay bố nó nói như thế thì tôi thấy cũng được đấy. Thế là hai vợ chồng gì gọi là thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng gì cũng cạn. Như vậy là tu đến cái bước thứ ba, đó là giác ngộ cao hơn. Lấy cái tâm từ bi của Phật là tâm từ bi của mình. Tâm từ bi của mình bắt đầu gì? Bắt đầu tương ưng với tâm từ bi của Phật. Phật và ta bắt đầu có sự gì? Tương ưng, tương tác, tương hỗ lẫn nhau. Và cho nên hai vợ chồng gia đình bàn nhau và chuyển đổi nghề nghiệp, không làm nghề nuôi các loại sinh linh để bán nữa. Cá trong ao cũng bán hết, trang trại cũng bán hết, còn ai làm thì đấy người họ chưa tu ở ngoài thế gian họ làm, đấy là việc của họ. Còn mình tu rồi thì mình không làm nghề đó, mình làm cái nghề chính mạng. Chứ không phải là tất cả thế gian đều không được làm, cái người tu thôi, gọi là người tu thôi. Đấy, đến giai đoạn thứ ba là như thế đấy các quý vị. Đến giai đoạn thứ tư nữa thì nó còn cao hơn nữa. Thôi thì sau này bao giờ đến giai đoạn thứ tư, thầy sẽ nói giai đoạn thứ tư thì năm sau. Đấy, một câu hỏi thì trả lời thêm dài ra như vậy. Vì Phật tử này đặt câu hỏi rất là gì? Là hay.